Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bài kinh mà như sáng nay thì chia sẻ nói về tâm, thì nói Phật giáo là nói tu tâm, hoặc là Phật giáo là đạo của tâm. Đó, thì có thể nói rằng cái phương tiện để những cái pháp môn hoặc là những cái bài pháp về cái cách mà chuyển tải đưa Phật pháp vào đời, vào đến gần với nhân gian, thì có nhiều mảng đề tài lắm. Nhưng mà nói về cái vấn đề tu tập đó, tu tập tâm đó, thì cái bài pháp của sáng hôm nay thì bản thân thầy cũng có rất là nhiều cái sự mà gọi là đầu tư, để chi mình khi mình chia sẻ với quý vị, không phải là mình chia sẻ thuần túy với quý vị riêng quý vị thôi, mà mình lại dạy lại chính mình ở trong người mình đó. Cho nên điều mà thầy muốn nhắn gửi với đại chúng là rằng nhớ về tìm lại hoặc nghe lại cuốn băng này, tức là về 16 cái tâm sinh diệt của Đức Phật dạy, 16 cái mảng tâm sinh diệt. Và một cái từ rất là căn bản nữa là tuệ tri. Tuệ tri, thầy muốn quý vị, tuệ tri là bằng cái biết của trí tuệ và nhìn thấy các pháp ở trong nội tại cũng như ngoại giới nó vận hành với cái nhìn của tuệ tri. Không có cái gì mà thoát khỏi cái con mắt tuệ tri của mình cả. Là cái nhìn đó, và cái nhìn càng sắc bén, cái nhìn càng mạnh mẽ, thì chính tất cả các pháp, các bất thiện pháp, các phiền não, tham sân si, nó bị tiêu dung trong cái nhìn tuệ tri đó. Chỉ có cái nhìn thôi mà không cần phải có một cái thái độ nào ra, chỉ có nhìn thôi mà không can thiệp, không phản ứng, không phán xét, chỉ có cái nhìn đó. Giống như mà cái nhìn đó giống như cái cây thước bản của Tề Thiên đó. Mà cái Tề Thiên mà khi mà vung cái cây thước bản ra thì sao ạ? Yêu quái ma mị đồ gì là tan tành hết, trở nên sương khói hết. Là cái nhìn từ cái nhìn đó thôi. Phật giáo mình á, là không có cái mảng gọi là bạo động, mà chính cái nhìn này nó đã đưa ra một cái thái độ sống. Sống và mình nhìn như vậy, tại vì mình khổ đau là mình từ lâu mình chấp nhận những cái tâm hành của mình nó diễn tiến trong tâm rồi, mình bị nó như là manifest và đồng hóa, và mình dắt nó đi. Còn với cái nhìn mà sắc bén như thế thì mình chỉ cho mình cái cảm nhận là rằng là sở dĩ nó biểu hiện được trong tâm mình chẳng qua nó chính là tập khí còn sót lại. Tu nó có một cái như thế này nè, thầy rất là chịu cái tinh thần mà của thiền phái Trúc Lâm, đó là kiến tánh rồi khởi tu. Kiến tánh không phải thành Phật. Đối với một số vị mà thượng căn cơ bậc thượng đó, kiến tánh là ngay lúc đó hỏi xong việc. Nhưng mà kiến tánh khởi tu nó khác. Kiến tánh là thấy được cái bản thể của mình có cái Phật chất, mình có cái chất đó. Và bây giờ mình nhận lại với cái vật chất đó và những cái mà nó, nhưng mà một khi mình nhận lại rồi đó thì mình, cái khó là mình nhận lại và mình sống với nó một cách miên mật, chính là tinh tấn đó. Chính mình sống với cái vật chất đó mà miên mật, tức là mình vật chất mà biểu hiện của vật chất chính là tuệ tri đó, những cái nhìn đó đó. Mà cái nhìn đó mình cái nhìn lúc nào cũng tỉnh thức mà kéo dài, chính là mình sống với vật chất trong dễ. Nhưng vì sao mình bị gián đoạn là mình bị gọi là phong đình ba thượng dũng. Phong đình kiến tánh tuy đồng Phật, đa sinh tập khí thấp. Phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm du song. Kiến tánh là đã đồng Phật rồi nghe, nhưng mà về cái câu thứ hai là đa sinh, tức là sinh sống nhiều quá, mình lăn trong cõi đời này nhiều quá, mà không phải kiếp này thôi mà đã bao nhiêu kiếp lũy kiếp mình lăn trong cuộc đời. Cho nên cái này gọi là đa sinh, thì tập khí nó xô dài, đa sinh, thập tập khí thông, thông, phong đình là gió dừng, ba thượng dũng, ba là sóng, thượng là trên, dũng là mạnh mẽ, gió dừng rồi là sóng vẫn còn mạnh mẽ, tức là một hành giả khi mà phát tâm tu rồi đó, mặc dù mình quyết định mình không tạo nghiệp mới rồi, nhưng mà nghiệp cũ ở trong tâm thức nó vẫn dấy động lên, nó hình thành những cái tư tưởng trong đầu mình. Thì bây giờ mình không tạo nghiệp mới nữa, với cái nhìn mới đó mình chỉ tuệ trí, thấy các pháp nó biểu hiện trong tâm và chỉ nhận ra nó đang biểu hiện như thế thôi. Đó chính là phong đình ba thượng dụng. Lý hiện niệm du xong. Lý là gì? Lý là mình biết là lý hiện, tức là mình hiểu rõ mình có cái bản chất, có phật chất, phật tánh rồi đó. Niệm du xong, tuy là mình biết như vậy nhưng mà niệm nó vẫn tiếp tục khởi. Niệm nó vẫn tiếp tục khởi là cái chuyện của niệm. Cho nên nhà thiền mới lại có cái câu là bất úy vô minh khởi, duy khuẩn tự giác trì. Hồi sáng thầy có nói đó, đừng có sợ niệm khởi, mà chỉ sợ là mình ý thức, mình tự giác nó chậm. Khi nó khởi lên là nó cứ khởi bình thường thôi, mình không có ngăn được. Mà mình ngăn lại nó là mình mà cố gắng mình đè nén, mình ngăn cái vọng niệm lại, nó tạo thành một cái gọi là ức chế tâm. Nó tạo thành cái gọi là xung lực nội tại. Cho nên cái nhìn của nhà thiền là không có thái độ ức chế tâm. Niệm khởi cứ thấy, cứ để cho nó niệm nó khởi tự nhiên, và chỉ nhận ra nó, thấy nó như thế, trợn con mắt lên, trợn con mắt giống như con mắt của Tề Thiên mà thấy yêu quái vậy đó. Tề Thiên là mình coi Tê Du, trong Tê Du nhiều cái đạo lý thiền lắm đó. Tức là khi mà Tề Thiên đi đâu với Tâm Tạng, với đó là mình đi tới đâu mà anh ta chỉ trợn con mắt lên thôi là biết chân tướng của cái đối tượng đang xuất hiện là thật sự là con người hay là yêu ma hay là yêu mị rồi. Là cái con mắt đó nằm ở giữa trán của Tề Thiên đó, thì con mắt đó theo nhà thiền đó là con mắt của trí tuệ, để có cái nhìn đó. Thì mình nhìn, nếu mà chúng ta là một hành giả tu tập, mình nhìn các pháp như vậy là mình nhìn được thực chất, thực tánh của các pháp. Mà thực tánh đó không phải là nhìn ra thế giới bên ngoài không đâu, ngoại giới không đâu, mà nó nằm trong nội giới nữa. Nội giới đó rõ ràng là những cái tư tưởng nó cứ bời bời nó đi qua cái tâm mình, thì bằng con mắt đó mình cũng nhìn vào cái khổ đau, cái phiền muộn mà sáng nay thầy chia sẻ là ngày nay tìm tới quý thầy với cô để nói con đau khổ, con buồn quá, chẳng qua là người ta đồng hóa với nỗi buồn đó thôi. Còn bây giờ mình chỉ cần mình ngồi lại và mình nhìn nó với con mắt thâm sâu, và mình cứ hành thâm bát nhã đó. Bát nhã là trí tuệ, mà hành thâm là hành sâu, để thấy như thế thì mình thoát đi là bởi vì cái nhìn của mình giải thoát. Kỳ tới thầy sẽ giảng ở Đức Tuệ Chủ Nhật tuần tới là giải thoát từ cái nhìn, thì khai triển từ cái bài kinh Badiya và cái cộng thêm những cái ý này mà đào sâu thôi, chứ không có gì lạ. Mà chỉ có là cái nhìn để cho cái nhìn đạo Phật đó, nó thật sự đó, đạo Phật là chỉ có một cái nhìn thôi đó. Nếu mà nói cho anh một chắc bẩm sau là chỉ có một cái nhìn. Tại vì đạo Phật nếu mà nó đi về cái vô vi, cái giải thoát là cái có cái nhìn. Còn bây giờ mình tu tập thì có, tại vì có nhiều căn cơ cho nên phải tạo lập ra những cái thừa, những nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, bồ tát thừa vân vân. Nhưng mà quý vị thấy cho nên là có những vị thiền sư nói là đạo Phật tu là cái nhìn chứ không phải là tu sửa. Đạo Phật không phải là tu sửa, bởi vì sửa là tu, mà sửa thì nó sửa nó thành ra cái khác. Quý vị cảm nhận được không? Ví dụ này, mình ở đây mình thấy mình bất mãn với con người, mình muốn tu tập để được một cái cảnh giới nào đó, hoặc là mình làm phước bố thí, thì sau này cái phước quả nó trổ thì nó sẽ đi về cái hướng đó, tức là cái phước quả nó trổ. Còn cái nhìn của đạo Phật á, là vẫn làm phước nhưng mà không có bị cái phước đó nó trổ quả ra. Rồi khi cái phước đó trổ quả ra thì ai hưởng? Chính mình hưởng. Thì mình bị cái thiện gọi là bị cái thiện quả do chính mình tác ý, mình tu tập, mình tu tạo, cho nên sau này nó trổ ra rồi mình hưởng lấy cái đó. Còn người tu giải thoát thì người ta làm tất cả mọi việc, hành tất cả mọi việc như bố thí, cúng dường, tất cả ai sao mình vậy, nhưng cái khác là họ có cái nhìn khác, tức là họ làm tất cả mọi thiện sự, nhưng mà cái hướng đó họ không mong rằng nó sẽ trổ quả ra, để rồi họ sẽ bị cái quả đó, họ sẽ hưởng cái quả đó. Và khi mà hưởng cái quả đó rồi, cái cơ hội giải thoát rất khó đó. Cho nên chính cái giải thoát là vẫn làm mọi thứ, làm mọi thứ, nhưng mà cái tâm vẫn vô vi, với làm tất cả mọi pháp hữu vi, nhưng với cái tâm vô vi. Đó, tức là khác một cái nhìn đó. Khác cái nhìn, thì với cái tâm đó mình làm tất cả mọi thiện sự mà mình không còn mong quả báo, thì cái tâm vô vi sẽ đi về cái nẻo vô vi, bởi vì tâm và cảnh là tương ứng với nhau. Tâm và cảnh, tâm tương ứng với cảnh, tâm thì sao thì cái cảnh giới mình đến như thế đó. Đó, cho nên á, thầy thấy rằng là cái bài pháp sáng hôm nay nói về tâm, để quý vị cố gắng về. Thầy nghĩ có những khi nói một lần cũng chưa có thấm, nhưng mà mình cố gắng mình về lại. Bây giờ nói trở lại cái tinh thần bài pháp hồi sáng, nó có nguyên cái bài. Nhưng mà cái tinh thần thầy chia sẻ nữa đó chính là bốn cái pháp mà Phật đưa ra để mà thẩm định mỗi người hành giả tu hành của mình, đó là ngoài sống trong chính, ngoài chính trong sống, ngoài trong ngoài đều sống, và trong ngoài đều chính. Thì mình cứ mỗi ngày mình đo mình bây giờ đang cái tâm mình đang nằm ở ngoài sống trong chính, hay là trong chính ngoài sống, hay là cả hai đều sống, hay là cả hai đều chính, mình đo hết đó. Mình tại vì đối với cái pháp khác mình đo, nhưng mình mượn pháp Phật để mình lượng định, mình nhận định, thẩm định được cái tâm mình đó. Mình đang ở đâu, mình là cái người đang tu nghiêng về tu tướng nhiều hay là tu tâm nhiều, hoặc là mình đang nghiêng về tu tâm nhiều mà bỏ quên cái tướng bên ngoài. Mình đang là người tâm tướng đều không tu, tức là tâm tướng đều là xấu nhăn răng, hay là cái người mà tâm tướng đều tu đó. Và mà cái hạnh phúc nhất khi quý vị thấy mình là trong sống, ở trong chính, ngoài cũng chính, là cái đó là hạnh phúc nhất của người tu. Tức là mình mãn nguyện, mình tạm nói là mãn nguyện với cái công phu, với những gì mình đã đeo đuổi trên con đường tâm linh đó. Thì đây là những cái pháp thì rút ngắn lại để quý vị lâu lâu quý vị dò lại mình để mà điều chỉnh thôi. Tại vì quý thầy không lúc nào cũng phải đi canh cánh quý vị để nhắc nhở, mà mình phải biết cái phạm trù của bài pháp đang nói trên cái vấn đề gì đó. Cho nên nếu mà quý vị hiểu lầm, quý vị lại không có tu sửa là cũng kẹt lắm. Nhưng mà nói rốt ráo thật sự đó, thì đạo Phật là chỉ có cái nhìn, và chính cái nhìn đó, giống như thầy đã nói, ví dụ cái tâm sa tham khởi lên, sân khởi lên, suy khởi lên, phiền muộn, mừng giận ghét thiên thương vân vân, những cái tâm hành đó khởi lên, thì chỉ có cái nhìn, và tất cả các pháp đó nó, mình càng nhìn càng mạnh vào các pháp đó, càng tỉnh thức càng lớn, thì mình không ý thức mình dẹp tham sân si, thì tự nhiên nó cũng tiêu dung bởi cái nhìn của mình. Mình đâu có ý thức chuyển hóa đâu. Mà thật sự là cái pháp đó nó không có thực. Đứng trong tinh thần Bát Nhã mà nói nha, tất cả những cái pháp đó mà nó không có thực, mà mình nghĩ nó có thực cho nên mình mới sửa các pháp, đúng không? Mình nghĩ tham sân si là cái có thực, nhưng mà kỳ thực á, nếu mà nói theo sâu xa, nó là những gì như thầy vừa nói lúc nãy, là những gì mình huân tập từ đời kiếp. Nó thực là hiện tượng mà nó nằm ở trong này, nó không phải là bản thể. Và nói theo duy thức là nó là những hạt giống mà vô tình hoặc là cố ý mình đã gieo trong này, nó trở thành tập khí, chứ nó không phải là bản chất. Đúng rồi, nó không phải là bản chất, nó không phải là bản thể. Nếu tham sân si là bản thể của mình thì không ai tu thành Phật hết. Nó không, đều là những cái hiện tượng, nhưng mà dường như nó ở trong mình khá lâu, nhiều đời nhiều kiếp, mà dường như nó thật. Như sáng nay thầy chia sẻ về vị thiền sư mà hỏi về cái người mà đệ tử tới chia sẻ, nói tánh của tôi nóng lắm, thì Phương Thiền Sư mới nói sao? Ông đem cái tánh nóng ra đi, thì nói hiện giờ tôi không thấy tánh nóng ở đâu hết, thì con không thấy tánh nóng của con. Thì Thiền Sư mới nói, à nếu bây giờ không có thì đâu phải là ông đâu. Nó có khi nào? Khi tất cả các duyên, ai chửi cái tự nhiên nó nhảy ra. Tức là bên ngoài có âm thanh, bên trong nó có cái chất đó rồi, nó gặp một cái duyên gì đó, nó mới bộc ra. Thì các pháp nó thành ra do duyên, mà những gì do duyên hợp, duyên sinh thì vô thường hay là chân thường? Vô thường, thấy không? Và vô thường chính là cái ngõ để chúng ta bước ra con đường giải thoát. Còn nếu mà nó chân thường, nó đố ai mà tu hành Phật? Như vậy đó. Cho nên á, khác nhau một cái nhìn chỉ có sâu sắc cái chỗ này thôi. Đây là thầy xin nói lại nghe, quý vị chưa thấy, nếu mà quý vị lượng định mình cần phải tu sửa thì cứ tu sửa. Nhưng mà quý vị đã có một cái nhìn tỉnh giác mà lúc nào cũng vậy đó, cũng nhìn nghiêm mật trong nội tâm mình mà ngay cả trong giấc mơ cũng nhìn ra. Quý vị biết hồi vừa rồi thầy có chia sẻ một cái đề tài nói về sám hối, là ngay cả những quý vị mà tôn túc như Đại Lão Hòa Thượng ở đây mà, như có chia sẻ ở đây mà, phải không? Như Thích Trí Thủ hay sư bà Hải Triệu Âm mà nằm mơ ăn mặn, nằm mơ mà đánh người ta trong giấc mơ mà cũng thấy được sáng mai ra đắp y lễ Phật sám hối. Tức là họ thấy họ trong giấc mơ, tức là thấy họ như để hiểu rằng những cái chất đó nó vẫn còn ở trong mình nó chưa hết. Thành ra bây giờ chỉ có là nếu mà mình thấy thường xuyên, và Đạo Phật nói về thiền, ai hỏi cá nhân thầy, ai hỏi thầy thiền là gì, thầy chỉ định nghĩa là thiền chính là sự không động hóa. Không động hóa, mà cái gì giúp cho mình không động hóa? Chỉ có cái nhìn, cái tâm, cái thấy, cái tánh thấy đó, tách các pháp ra, tách các pháp trong nội tại mình, tách các pháp từ ngoại tại, không đồng hóa. Bởi vì căn và trần dính nhau rồi đồng hóa với trần, thì như thầy hay nói vui vui đó, đường trần nhìn hoa bướm, lòng trần mơ bướm hoa đó, căn với trần dính nhau thì bị ngoại tại dắt đi, còn nội tại khởi lên cái muốn, nó khởi lên mà mình đồng hóa với cái muốn rồi thì là sao? Bị chính cái thôi thúc bởi cái muốn đó nó dắt đi. Đây là nếu mà mình có thiền, cái desire, cái khát khao nó vừa trỗi lên trong lòng mình, phải nhìn thầy nó nhìn. Nhưng mà cái nhìn này, cái bản lãnh này rất là khó, nói vậy chứ rất là khó, chỉ có một chữ mà rất là khó. Bởi có những cái người chỉ vì một cái chữ quán, nhìn là một lối nói đơn giản nhưng mà thật ra là quán đó, quán Đạo Phật là quán, quán tâm đó. Đó thì quán tâm nhiều nó tĩnh lực, và ngay cả các pháp nội tại mình đã tách ra thì mình đâu có bị chi phối, bị dắt đi, thì tạo nghiệp lấy đâu? Lấy đâu mà tạo nghiệp? Mình tạo nghiệp là đồng hóa đó, mình tạo nghiệp. Và cái gốc của nghiệp là gốc từ tâm. Hồi sáng này thầy nói trong tâm có mấy thứ. Căn bản của một cái tâm vọng tưởng nó chứa cái thứ gì? Thứ nhất là cái muốn này, trong tâm. Tâm, bề sâu của tâm, nó bề sâu của tâm rất sâu, nhưng mà căn bản là có cái muốn, cái nghiệp và cái biết. Tâm là ba thứ đó. Không có cái biết đó. Bây giờ này, cũng người này, ví dụ cô Hương Ngọc để thầy la, ví dụ thầy nói đồ ngu một cái, ví dụ phản ứng ha. Để nói anh ta là phản ứng. Về cái gì phản ứng? Có nhận biết nó phản ứng, nhưng mà nhận biết theo cái gì? Trên vọng thức, trên cái thức, tình thức mà nhận biết đó. Nhưng mà có cái lạ là nghe, cái vọng tưởng và cái tâm thức, cái tâm thể nó lại như vậy, nó không phải là một, nhưng mà nó lại không là hai đó. Nếu mà lìa cái ông Phật ra đó, lìa cái tâm bản thể ra, cũng không có cái tâm mà vọng tưởng đâu. Giống như sóng và nước đó. Nhưng mà sóng là hiện tượng, con người ta trôi nổi trên hiện tượng, nhưng biết rằng chính bản thân sóng đó nó không lìa nước mà có. Chính cái bản thân, cái tư tưởng đó, nó không có lìa cái chân tâm, cái tâm thể mà có đâu. Nhưng mà nó, cái tâm thể là gì? Thể là không. Mà như sáng này thầy nói, thể của nó là không, nhưng mà nó thành sự, là do mình đồng hóa với cái sự. Thể không mà thành sự. Cái gốc của chân tâm, cái tâm Phật tánh, nó không có một cái tướng gì hết. nó là cái thể nó không hoàn toàn. Nhưng mà nó thành sự là do ai? Do mình cấu kết với nó mới thành sự. Còn mình thấy hiện tượng như là hiện tượng, thấy nó như là như nó đang diễn tiến, mình không bắt tay với nó thì đố nó làm được gì với mình. Đó, như vậy thôi. Nhưng mà tại vì mình đã đồng hóa với nó hàng lý kiếp rồi, cho nên bây giờ nói vậy chứ khó lắm. Tức ai cả là nói ra cho hả hơi cái đã rồi tính sau. Đó, như vậy đó. Nó khởi lên một cái là không có đủ mạnh mà tách nó ra, nghiệp nó vẫn tạo biết. Cho nên nó Ngài Trúc Lâm mới nói biết mà cố phạm là mang long đội sừng là người. Tại vì biết nhưng mà cái lực của mình để vượt qua cái biết đó, nó chỉ còn nằm trên, nó vẫn nằm trên kiến thức thôi, nó nằm trên cái ý kiến thức, ý thức thôi. Còn cái lực để vượt qua cái biết đó, có những người biết mình sân chứ biết đâu, biết mà không vượt qua được. Đó, đó. Cho nên là cái tu là nó tế gì mà nó sâu xa cái đó. Và khi mà quý vị đã tu được cái ngay cái chỗ này rồi đó, thật sự con người mình hờ hững với những cái pháp thế gian. Thật sự không phải mình cố ý hờ hững mà tự nhiên như vậy, bởi vì cái thế giới nội tại mà mình đã sống với, cho dù mình sống với một phần nào đó của tâm thể thôi, nó đã hạnh phúc rất nhiều. Chứ đừng nói mà sống với cái cảnh giới mà hạnh phúc của chư Phật chư Bồ Tát là hạnh phúc ghê lắm. Có người ta tham bởi vì ta phân ra nhị nguyên giữa mình và các pháp. Nhưng mà nếu mà quý vị thấy cả thế giới này, cả thế giới này, cả vũ trụ này không ngoài cái thân mình thì tham làm sao có. Mình là thế giới, mình là vũ trụ thì tham mọc đâu ra. Nhưng mà khi người ta phân ra ngã và pháp, thấy mình có đây thì tự nhiên có cái tham, là tham về cho mình. Nhưng tất cả không ngoài mình thì có tham không? À, mình là tất cả rồi tham gì nữa. Thì khi trở thành Phật Bồ Tát cũng vậy đó, vũ trụ thế giới không ngoài cái thân của mình thì tham đâu có, đúng không? Cho nên như vậy đó, mình trở thành tất cả là mình không tham. Nó là cái gọi là, trong này gọi là pháp thân. Pháp thân Phật là chu biến khắp cả, hoặc là gọi là vô trú xứ niết bàn. Niết bàn xứ xứ đều là niết bàn hết thì tham cái gì nữa. Sống ở đây cũng niết, sống ở đây cũng niết bàn, Ấn Độ cũng niết bàn, Việt Nam cũng niết bàn thì tham cái gì nữa. Ở Việt Nam tham quan Mỹ là nghĩ Mỹ rằng nguy nga, nghĩ trong về trong tư tưởng uy hoàng rồi này kia. Ở Việt Nam vọng tưởng qua Mỹ, tham Mỹ. Nhưng mà thấy ở Việt Nam mà thấy Mỹ không ngoài mình thì đâu có cần đi Mỹ đâu, vẫn thấy hạnh phúc, đúng không? À, cho nên cái người, một vị thiền sư mà giác ngộ giải thoát, mặc dù họ vẫn bị trói trong cái ngũ uẩn, nhưng tâm thức họ là thế giới rồi. Tâm thức họ là thế giới, cái lòng họ là thế giới, cái giải thoát của họ là nó trùm khắp cả thế giới. Đó là một vị thiền sư, hoặc là một vị Phật thì hằng hà xa thế giới, và cái tâm Phật thì vĩ đại hơn như vậy nhiều. Cho nên nó chính vì vậy mà chính có cái tâm này, mà trì từ cái tâm này nó khởi ra cái dụng của tâm, tức là cái đại bi. Chính cái đại bi này gọi là thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng. Ở đâu cầu có cái, ở đâu cầu có ứng là vậy đó. Nhưng mà đó là con thấy không? Nhưng mà trở lại, nó chỉ có cái, để được cái thành quả này, nó bắt đầu từ cái quán, từ cái nhìn, từ cái nhìn đó, từ thân cái nhìn đó đã có sự chuyển hóa, không cần tác ý chuyển hóa. Bởi vì muốn sửa, muốn chuyển hóa là cái thuộc về cái tôi muốn chuyển hóa. Tôi không thỏa mãn với cái tôi bây giờ, tôi thích chuyển hóa thành một cái tôi khác, nó thành một cái tham tế nhị khác, đúng không? Tôi không thích tôi là chúng sanh, tôi thích tôi là Phật, thì đó là cái tham tôi là Phật, đúng không? Đó là cái ý thức chuyển hóa trên ý thức. Nhưng mà một chi nhìn rất điềm đạm, nhìn vào các pháp điềm đạm mà hư vô nhẹ nhàng mà thành tựu đó, mà chuyển hóa tự nhiên. Còn cái chuyển hóa tự nhiên, xin nhắc lại, chuyển hóa tự nhiên nó bằng cái nhìn, nó khác với chuyển hóa tự nhiên bằng chuyển hóa bằng sự dụng công và có ý. Chuyển hóa mà có ý muốn gồng lên để chuyển hóa thì nó rơi vào hữu vi. Còn cái chuyển hóa bằng một cái nhìn thì nhẹ nhàng và vô vi. Thấy không? Vô vi thì đi về đâu? Đi về nẻo bốn, vô vi. Cái căn bản của Phật Pháp đối với đại đa số tu là cái sửa. Nhưng mà mình đứng trên cái tinh thần hôm nay, mình nói cái chuyển hóa từ cái nhìn đó là nó mang cái thiện tính rồi. nó mang về cái nẻo rút ráo giải thoát rồi. Nhưng mà phần đông tu là vẫn phải sửa thôi. Tại vì không phải ai cũng có thể có cái nhìn như vậy, nhất là những người chưa học qua thiền và học và qua cái pháp quán tâm. Không phải ai cũng có cái nhìn vào tâm được. Như thầy nói, đa số tâm khởi lên cái gì? Lập tức thế nhân đồng hóa với mình và tâm của họ liền. Thì ngẫm even ngay cả những Phật tử thì đi chùa tuy là đi vài chục năm nhưng mà chưa bao giờ ngồi xuống lặng lẽ đối diện với tâm mình thì cũng không có được cái bản lãnh nhìn đó. Thì đối với những người đó là căn cơ của họ nó chừng đó thôi. Mình không thể bắt họ phải có cái nhìn của một cái bậc gọi là thực giả hoặc là một cái người hành giả được. Họ chưa qua cái đó. Và đối với họ dường như, và cái đó thì nghĩ rằng nó đúng là căn cơ là tại vì trong những đời kiếp quá khứ họ chưa bao giờ có những cái thời gian, chưa có duyên tiếp xúc với thiền để nhìn thấy. Nhưng mà thầy xưa thưa rằng đạo Phật mình á, không phải là thầy nói về pháp môn đâu, thiên vị pháp môn, thiền chính là cái linh hồn của Phật giáo. Cho dù anh tu thiền, tu tịnh, tu mật gì đi nữa, mà nếu anh có cái thiền chất, anh sẽ là cái hiện thân của đạo Phật một cách rõ ràng, cái biểu hiện của đạo Phật một cách rõ ràng. Và cái thiền này mà áp dụng vào tịnh độ thì tịnh độ đó rất là sâu. Cái thiền này mà áp dụng vào mật tông thì nó làm cho mật tông không rơi vào tà kiến và mê tín. Cái thiền nó mang cái tính thiết thực và hiện tại. Và cái thiền này đem vào cuộc đời những người không tôn giáo thì giúp cho người ta balance lại cái đời sống của người ta. Cho nên nói rằng là giữa đạo, y phần, tinh thần của pháp môn và những người mà ở ngoài đời không biết gì về tôn giáo áp dụng thiền đều lợi lạc hết. Giống như thầy đã nói, mình nấu rất nhiều cái món ăn, nhưng mà quý vị cái nghiệm kỹ để có món ăn nào mà nó thiếu nước mà nấu được không? Đã nói nấu ăn chỉ có rang thôi là không cần nước, nhưng món nào cũng cần phải có nước, đúng không? Mới nấu ăn được. Thì thiền cũng vậy. Trong Phật giáo tất cả mọi pháp môn, 84,000 pháp môn, pháp môn nào mà đi ra khỏi cái tính thiền, pháp môn đó hơi đi xa Phật giáo. Cho nên trở lại làm là biết ít hay biết nhiều thôi. Nhưng mà bây giờ những người căn cơ mà vừa phải hoặc là đến với chùa, phần đông phụ nữ đi chùa đến với chùa bằng tình cảm tôn giáo và ít có cái tính tri thức mà ngồi lại để nhận diện được rằng cái thiền tính nó quan trọng như thế. Cho nên nhất là Phật giáo Việt Nam mình, cái thiền nó chưa phổ biến từ đầu cho đến cuối, từ Nam cho đến từ Bắc vào Nam nó chưa đến. Nhưng mà quý vị qua bên Myanmar, qua bên Sri Lanka đi, quý vị sẽ thấy cái thiền nó đã trở thành giống như một cái hồn của một dân tộc đó. Đi đâu người ta thấy trong trường, trong lớp, đi lên xe bus, đi đâu cái thiền tính của quốc gia nó cứ bàn bạc ở trong đời sống người ta. Nó trở thành cái tinh thần không thể thiếu của một dân tộc. Việt Nam mình chưa có. Mà Việt Nam mình ảnh hưởng bởi vì từ Tàu phát triển cái tịnh độ tông rất là rực rỡ, tịnh độ tông mang vào ảnh hưởng rất mạnh về trong người Việt mình và nó ăn sâu trong cái tiềm thức người Việt mình. Và trở lại, đó là cái nói khách quan mà nói. Nhưng một phần nữa là cái tịnh độ thì nó dễ dàng thích hợp cho mọi căn cơ. Nhưng mà cái thiền á, tại vì có nhiều dạng chúng sanh á, họ sống hướng ngoại dễ nhịn hơn hướng nội. Cái thiền này là nội quán rất nhiều. Mà tịnh độ thì tịnh độ ngay cả cái hình thức mà vãng sanh cũng là một hình thức sanh về một cái cảnh giới nào đó, đúng không? Sanh qua một cái cảnh giới nào đó. Còn thiền là không sanh. Bởi vì quan điểm của thiền là sao? Có sanh, hữu sanh là hữu tử. Nhưng mà tịnh độ sanh qua rồi, qua đó rồi được một cái là mình lại học hành rồi để hoa khai kiến Phật rồi mới ngộ cái vô sanh. Cái lõi của Phật giáo là cái vô sanh. chứ không phải sanh qua tịnh độ là sanh Việt. Không phải, nhưng mà cái căn cơ của những người họ, họ thấy dễ là đi về một cảnh giới dễ hơn, đi về với cái tâm. Cái tâm ngồi lại, sao nó trống trống, nó mơ mơ hồ hồ, nắm bắt được. Như sáng nay thầy nói về bản chất tâm rất là trừu tượng, đúng không? Định hỏi đi chùa, thưa thầy đi chùa. Hỏi thầy đi chùa làm chi? À, thầy đi hỏi lâu rồi sao đi chùa? Dạ thưa thầy con tu tâm. Không đi chùa nhưng mà con tu tâm. Mình hỏi tâm là gì? Không biết. Không biết tâm là gì, không biết định nghĩa được tâm là gì hết. Vậy thì đạo hữu không biết tâm là gì làm sao biết nữa? Đạo hữu tu được, đạo hữu làm ăn được gì với cái tâm đó? Thấy không? Chính cái tâm nó mơ mơ hồ hồ như thế, cho nên người ta xin về cái cảnh nó dễ hơn. Cho nên thầy rất là thông cảm cho những người mà muốn phát tâm quy hướng tịnh độ, rất thông cảm. Họ nhắm cái sức họ thôi. Về bên đó có hai dạng, nói chứ Phật Pháp có hai dạng. Một dạng là dùng tâm mà chuyển, một dạng là dùng cảnh mà chuyển. Hoặc nói trở lại, một dạng chuyển cảnh, một người một dạng chuyển tâm. Tức là cái dạng ở đây nè, mình chuyển cái tâm cuộc đời đau khổ nhưng mình chuyển được cái tâm, thì ngay đây mình đồng thời mình chỉ có một cái nhìn thôi, mà cuộc đời đây cũng chính là cực lạc niết bàn bởi cái nhìn của mình. Cho nên vì vậy có cái danh từ gọi là niết bàn tại tại thế tịnh độ nhân gian, là bởi vì anh chuyển một cái nhìn qua. Đó là cái kẻ giỏi chuyển tâm. Còn cái người mình thấy cuộc đời này sao mà khổ quá, vùng vẫy cách nào nó cũng khổ hết trơn, thôi thì chọn một cảnh giới sanh về rồi chuyện gì đó tính sau. Thì cái này là người đó chân thành với chính mình, thấy không? Thì bây giờ chuyển về cực lạc đi đã, ở đó nhờ cái này làm thầy thấy tịnh độ cũng rất là có lý. Bởi vì chúng ta, vì sao chúng ta thích tu tập, phải có đạo chúng, phải có đạo tràng như vậy? Tại vì cái situation, cái hoàn cảnh, đúng không? Hoàn cảnh quan trọng lắm. Bây giờ ngồi tu một mình, ngồi nó không nổi một tiếng, nhưng mà ngồi tu với đại chúng, ngồi được một tiếng, ngồi được, đại chúng ngồi là người thế, đúng không? Đó. Đây là cái giá trị của môi trường. Chính vì vậy sinh về cực lạc chính là chọn cái môi trường. Bởi vì mình biết cái tâm mình chưa vững, đúng không? Còn cái người mà đã vững được tâm, họ không chọn nữa, mà họ chỉ chuyển cái nhìn để sống hạnh phúc ngay bây giờ. Và bây giờ có hạnh phúc là nhân, và tương lai về bỏ cái báo thân này thể nhập vào niết bàn là quả. Bởi vì công quả được xây dựng trên cái nhân hạnh phúc an lạc ngay trong giờ phút này. Đó là cái thiết thực hiện tại của thiền. Thì quý vị hiểu như vậy thì quý vị thấy tất cả đều là căn cơ trình độ hết. Đó. Chuyển hóa mạnh mẽ thì vào niết bàn ngay bây giờ, mà chuyển hóa ít hoặc là chuyển hóa sơ sơ thì thôi, thì bây giờ sanh về tịnh độ rồi chuyển hóa sau. Chính vì vậy tịnh độ mới có tinh thần là đới nghiệp phản đằng sau, tức là mang theo một chút nghiệp đó. Thì qua những cái tư tưởng này thầy chia sẻ rằng quý vị đo lại lòng mình đang là căn cơ nào để chọn quốc độ mình đi thôi. Mình nếu mình chuyển được, mình miên mật với cái nhìn, với cái tánh biết đó, mình cần đi đâu hết, mà mình nhắm mình chưa miên mật được cái đó thì thôi, về trước cái đã, lọt qua biên giới cái đã, rồi hạ hồi phân giải. Đây à, hồi nãy thấy lúc thầy ngồi nghĩ trong đó thì đạo hữu Trương Nguyễn An có đến hỏi cái này, thầy nghe thấy câu hỏi cũng hay cho nên thầy nghĩ nên nhắc lại cho đại chúng nghe. Trong cái bài mà Nguyện Hương Quán Tưởng đó thì có cái câu là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Năng là năng lễ, sở lễ năng là chính là tự thân mình đó, mình lễ đó, sở là Đức Phật. Người lễ và người nhận cái lễ đều là tánh không, không tịch. Đó. Nhưng mà cái tánh không đó, do cái tánh không tịch làm đó, cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Bởi vì trong lòng mình có nhiều tư tưởng, có nhiều phiền muộn, thì một cái có và một cái không nó có gặp nhau. Nhưng mà hai cái vòng tròn mà nó ra, mà có thể đặt lên nhau mà thấy mình thấy giống như một vòng tròn, là bởi vì hai cái vòng tròn đều kích thước đều giống nhau, hai vòng tròn đều là không. Hoặc là không khí có thể hòa được với nhau là bởi vì nó không có hình tướng. thì cũng giống như tinh thần năng lễ sở lễ tánh không tịch là vậy đó. Nhưng mà cái không đó nó lại cảm ứng đạo năng tư nghị là không thể nghĩ bàn. Ngã thử đạo tràng như đến châu, đạo tràng như đến châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung. Đạo tràng như đế châu, tức quý vị biết châu của trời Đế Thích đó. Có cái lưới trời Đế Thích, lưới trời văn, mà trên cái lưới đó giống như cái mạng nhện đi, mình thấy mạng nhện. Hôm đó thầy có thấy một cái bức hình trên cái trang của thầy ta gửi vào, thì nó có cái mạng nhện thật là lớn, mà trên mạng nhện đó buổi sương mai đó, bằng sáng á, sương nó còn văng mắt ở trên mạng nhện á, rất là đẹp. Từ cái hạt sương á nó trăng đầy như một cái mạng nhện mà bằng sương á, nhìn vô cùng đẹp. Và trên hạt sương đó nó có in cái hình bóng của cây cối trong từng hạt sương, thấy không? Rồi những hạt kia nó cũng in y chang như nhau à, những hạt sương kia nó cũng in y chang như nhau à. Thì thầy liên tưởng đến cái câu kinh này là ngã thử đạo tràng như đế châu. À, tại vì cái châu trên cái, chúng ta thấy, nếu quý vị đã thấy như vừa cái buổi tiệc có những cái trái châu mà nó xoay xoay tròn tròn đó, đó, mà nếu dừng lại, quý vị sẽ thấy nó giăng mắt rất nhiều trái châu trong một cái ballroom hết, một cái chỗ, và những trái châu này nó có hình bóng của trái châu kia. Ví dụ 20 trái châu, 30 trái châu, thì một trái châu thôi nó có đủ số tất cả hình ảnh của những trái châu đang giăng mắt trong đó. Quý vị thấy không? Nếu mà quý vị nào có lên chùa Chi Lai của Tây Lai Tự, quý vị đi vào cái Mizum đó, quý vị sẽ thấy cái đế châu này họ thiết kế trong cái Mizum đó. Tức là họ giăng mắt những ngọn đèn như vậy, và trong cái hệ thống đèn của họ hay lắm, họ giăng một cái lưới, mà trên cái lưới nó có những ngọn đèn, mà cái kiến của họ đó, cái kiến của họ làm cái kiến sao mà mình thấy nhìn sâu vào hàng lớp lớp, hàng ngàn lớp lớp những cái một cái lưới bên ngoài thôi, mà nó khi nó ảnh vào kiến mình cảm giác như hàng hà xa số cái trái châu ở trong cái những cái kiến đó. Nhưng mà kỳ thực á, là do cái kiến, cái lăng kính đó, cái lăng kính làm sao mà để cho mà cái lưới châu ở ngoài nó ảnh vào trong mà nhìn đó, thì mình mới nhớ đến kinh Hoa Nghiêm đó là thế giới trùng trùng duyên khởi. Thì ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung. Mình cứ hiểu nôm na rằng là một Đức Phật có tất cả các vị Phật, thấy không? Một cái tâm chúng sinh, trong tâm chúng ta nó vậy chứ vĩ đại lắm. Trong tâm chúng ta có phẩm chất của hằng hà sa vị Phật, cho nên mới nói rằng là tâm Phật và chúng sinh tam vô sai biệt. Tâm này, Phật và chúng sinh và Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành, thì có nghĩa rằng trong chúng sinh có cái nhân của thành Phật, mà cái nhân của thành Phật cái gốc đó là do đâu? Do tâm, đúng không? Cho nên tâm Phật và chúng sinh tam vô sai biệt. Cho nên thầy nói rằng trong mỗi con người chúng ta có phẩm tính của Phật, và phẩm tính này đồng đẳng với mười phương pháp giới chư Phật. Vĩ đại không? Lớn lắm. Cho nên khi mà chúng ta thể nhập vào cái thể của Niết Bàn, thầy đã nói ở đây rồi, chúng ta là một giọt nước mà đã rơi cái tõm vào lòng đại dương. Chúng ta là đại dương, đại dương pháp, pháp tánh, đó là hạnh phúc tràn bờ. Cho nên chúng ta thấy Phật, cho nên chính vì cái chỗ này hạnh phúc quá lớn, Đức Phật mới nhìn xuống chúng sanh nói: trời ơi, sao nó khổ như vậy nè, thương quá, thương đứt ruột, nhưng mà nó ngu, nó chừng đó thôi, nhét nó vô. Thương quá, thương là tại sao nó có cái khả năng để được hạnh phúc như mình mà nó không tới được. Cho nên Đức Phật mới xuống nhân gian mà đắng lời đắng miệng nói 45, 49 năm là chỉ cái tột ở cái chỗ đó. Tột. Nhưng mà vì chỉ không được cái tột cho nên nó dòng do cứ ngủ thừa, rồi những cái gì rất là luẩn quẩn. Từ cái đó là cái kiên nhẫn đưa ra từ cái pháp nhỏ nhỏ để nâng cái tâm thức nó lên từ từ đó. Nhưng mà cái cứu cánh là muốn đưa về cái chỗ đó, đó. Cho nên thầy của thầy là Hòa Thượng Mãn Giác, nó có hai cái câu thơ mà thầy rất là thích là: đại dương bản thể huy hoàng, bao nhiêu giọt nước lang thang tìm về. Hay chưa? Đại dương là bản thể rất là huy hoàng. Bao nhiêu giọt nước lang thang tìm về, ngày nào quay lại hương quê, nghìn xưa mây trắng, bốn bề thông dâm, ngời giải thoát à. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tư tưởng của Ngã Thự Đạo Tràng với Đế Châu đó là mình mới thấy là tâm Phật chúng sinh giai của thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ tư, con ảnh hiện trước Phật và con nhớ rằng con có phẩm tính của Phật và con lễ lại Phật là nhờ Phật, mang ơn Phật đã chỉ cho con rằng là con có cái phẩm tính của Phật, con tạ cái ơn đó. Lại cái đạo Phật mình lại Phật khác với cái người ta không hiểu, ta nghĩ rằng đạo Phật mình là cái dạng tại sao Đức Phật phải bắt người ta lại lục, không có. Mình lại lục đó, cái lại Phật là mang trong cái tinh thần căn bản nhất, đó là mang ơn. Không có cái ơn nào mà đưa mình ra khỏi sinh tử luân hồi hết. Cha mẹ mình cho mình cái thân này ra, cái cứu mình vĩnh viễn ra sinh tử luân hồi, cái khổ đau trùng trùng của sinh tử, cái cơn mộng sinh tử là chỉ có Phật. Mà lại Phật dập đầu như thế là cảm ơn Phật đã nhắc lại cho con biết rằng con có bóng tính như Phật, và con trở về để sau này con sẽ được thành Phật. Cho nên không có cái tôn giáo nào mà bởi thấy, phải nói là khi hiểu được Phật Pháp mới thấy Phật Pháp thầm thâm vi diệu, là chỉ có Phật mới nói rằng trong chúng sinh có Phật, và khi thành Phật rồi ngồi có thể lên ngồi đồng tòa với Đức Thế Tôn, ngồi ngang hàng với Đức Phật. Còn tất cả những tôn giáo khác đều để trở về nước trời để làm tôi tớ của đó, của vị Thượng Đế, của một vị lãnh đạo tôn giáo. Thầy không muốn đụng tới họ, nhưng mà đây để mình thấy rằng cái đồng đẳng của Phật giáo là đồng đẳng, bình đẳng, rốt ráo là như vậy để trở về. Và qua cái bài mà năm lễ sở lễ tánh không tịch, mình hiểu sâu đó, có thể khai triển thành một bài kinh giảng đạo. Chính như vậy đó, chính vì mình và Phật có một cái phẩm chất mà cảm ứng nhau, mà hiểu được nhau, chính vì không ai hiểu nhau bằng, và mình có cái từ gọi là tri âm. Tri âm là hiểu mình, hiểu được cái tiếng lòng của mình. Thấy không? Cái đó cái tri, gặp một người tri âm là vô cùng hạnh phúc. Thì mình có cái chất của Phật và mình tin rằng mình có cái Phật chất đó, mình trở về, mình sống, mình với Phật là một, thì cái đó là quá tuyệt vời nữa. Tri âm còn có năng có sở, chứ còn khi mà mình đã sống trọn vẹn trong cái tánh giác, mình với Phật tuy hai mà một, tuy một mà hai, tuy một mà hai là những khi mình muốn làm Phật sự để cứu độ chúng sinh. Nhưng mà tuy hai mà một là khi Phật sự viên thành, hoặc là khi muốn an hưởng Niết Bàn thì trở về là một với Phật. Đó vậy đó. Cho nên muốn gặp nhau, chúng ta ngồi ở đây này, chúng ta muốn gặp nhau đời đời không mất nhau, chỉ có trở về chỗ đó. Còn bảo đảm chúng ta không tu không gặp nhau, bởi vì sao? Nghiệp nó chia rẽ chúng sanh đi, mỗi người mỗi nơi. Ví dụ thầy với chị, thầy với quý sư cô muốn gọi là dùng cái chữ trung thủy đó. Trung là từ quá khứ thủy, thủy là từ quá khứ, mà trung là tới vô thủy vô trung. Mà có nhau mãi thì chỉ có trở thành Phật mới ngồi với nhau được hoài. Còn không trở thành Phật rồi thì không trở thành, không sống trong tánh giác rồi đó, thì mỗi người đi một đường thôi. Nói thương nhau hẹn hò là cái chuyện nói trên đầu môi, nhưng mà hậu quả sau này ai biết được, phải không? Đó là như vậy. Cho nên nhớ những bài kinh có ý nghĩa như vậy, mà nhớ năng lễ sở lễ tánh công tịch, cảm ứng đạo, gia nan tư nghị, ngã thử đạo tràng như Đế Châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Tức là mình lễ Phật đó, khi mình lễ Phật với cái tâm mình hiểu Phật như thế, mình lễ là một cái lễ rất sâu, đúng không? Còn không chúng ta chỉ lễ trên năng sở, mình lễ thì càng xèo, lễ như cuốc thì đó, chứ không có cái tâm như thế không? À, cho nên có một nhà gọi là một nhà, hình như là ông này là một cái nhà triết gia Tây Phương hay sao, ông nói cái câu như này: khi tôi hiểu Ngài, the more I know Him is the more I love Him, the more I love Him is the more I know Him. Tức là ông nói về cái cảm trạng của ông về Phật giáo, về Đức Phật. Tức là khi mà tôi càng hiểu Đức Phật càng nhiều thì tôi càng thương, càng kính Đức Phật càng nhiều. Mà tôi càng thương, càng kính càng nhiều thì tôi càng hiểu Đức Phật càng nhiều. Nó tương tức với nhau như thế. Và cái ý nghĩa của cái câu mà ngã thử đạo tràng như đế châu, tức là tinh thần mà Thầy Nhất Hạnh bây giờ đang hay giảng dạy, tức là tương tức. Tương tức, tương nhập, tương dung. Tương tức là ở trong này một là tất cả, tất cả là một. One is all, all is one. Đó, đó là tương tức. Trong một mà có tất cả. Giống như sáng Thầy đọc bài thơ mà all in one vậy đó, là trong một có tất cả, mà trong tất cả là không có một vị Phật. Nó rất là đó. Thì nhân cái bài câu hỏi của chị sáng nay Thầy khai triển như thế. Dạ, một Phật. Đây là một bài nhạc mà Thầy quên hát. Bây giờ hát bài cho quý vị nghe ha. Đây là bài nhạc kinh. Thật ra đây là một đoạn kinh Pháp Cú của Võ Thái Hưng phổ nhạc, nói về tâm. Như thợ khéo uốn thêm, người chỉ chế vụng tâm. Xa lìa muôn ái dục, hiện giới giữ tinh cần. Người tâm không an định, chánh pháp chẳng tu hành. Người ấy vào ác đạo, địa ngục sẽ đến gần. Tâm phàm phu phóng dục, tâm người chỉ an vui. Tâm người ngu sao động, muôn kiếp phải luân hồi. Người trí tâm thanh tịnh, giác ngộ hết lầm mê. Người tu trong chánh niệm, tín tâm biết nào về. Thân này sẽ ngủ vui dưới lòng ba thước đất, chỉ còn tâm cao thượng là chánh nghiệp theo ta. Muốn hàng phục ma quân, trí tuệ vượt phong ba. Điều phục tâm kiên cố, ngày nơi cõi ta bà. Cha mẹ sinh ta ra, nhưng nguyện ý cao siêu. Do tâm này hướng về, do tâm này vượt qua. Dù kẻ thù gây ra, hay oán thù gia tộc, cũng không độc hại bằng chính tâm ác hại ta. Thân này sẽ ngủ vui dưới lòng ba thước đất, chỉ còn tâm cao thượng là chánh nghiệp theo ta. Muốn hàng phục ma quân, trí tuệ vượt phong ba. Điều phục tâm kiên cố, ngày nơi cõi ta bà. Cha mẹ sinh ta ra, nhưng nguyện ý cao siêu. Do tâm mình hướng về, do tâm này vượt qua. Muốn hàng phục phong ba, dù kẻ thù gây ra, hay oán thù gia tộc, cũng không độc hại bằng chính tâm ác hại ta. Hệ chi trên đang đương vụt tắt nặng nề, bước ai nắng khuya băng bạc căng dài không đèn, còn có trăng cài ngõ đêm. Hề chi một cuộc đời riêng buông hơi nằm xuống mà nghiêng đất trời, thiếu ta đời cũng vậy thôi, ta là hạt bụi giữa đời bao la. Thiếu ta đời cũng vậy thôi, ta là hạt bụi giữa đời